trong lúc thực thi pháp môn không đứng đắn. Vọng tâm hướng ngoại, tiền tình duyên nghiệp quá nhiều, che lấp phủ đầu, không hay, không thấy sức mạnh của từ bi, không thấy chính mình có thể liên hệ với từ bi. Mà muốn liên hệ với từ bi, tôi buông bỏ đi, mạnh dạn dứt khoát, giữ một người nghiêm luật để tiến hóa tu học, thì lúc nào chúng ta cũng có cơ hội 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 với nhau. Và ngày hôm nay chúng ta đã am tường hiểu được cái pháp, nhưng mà hành không có bao nhiêu, hướng ngoại nhiều, làm nó mất tất cả linh khí của chính mình, nguyên căn sẵn có bị chôn vùi trong bùng lầy là tiền tình duyên nghiệp tại thế gian, bùng lầy mà thôi, chưa có thăng hoa được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, về trên cũng chuyển cho chúng ta, xa xôi cũng cố gắng đến đây tề tụ để tìm lại, khai thác khối óc của chúng ta hiểu thiên địa này với một pháp rất tinh vi, tự thức tự giải. Người nào các bạn thấy người nào không tiền, không tình, không duyên nghiệp nhiều mà họ lo tu, mặt mày họ đầy linh khí. Mà người nào tiền tình duyên nghiệp nhiều, mặt mày mờ ám. Các bạn thấy nhìn mặt là biết người không có linh khí, không phải người tu đứng đắn có vô gì. Phải nhớ ăn năn hối cải từ đây và bước ra khỏi vũng bùn để tự thức tiến thăng lên. Không phải nó thấy bùn đạp được lúng là lúng, nhưng tâm thức mình lúng còn quan trọng hơn bùn. Phần hồn bị giam hãm không tiến hóa được. Thế này hôm nay chúng ta có cơ hội, có thì giờ lắng nghe những lời chân lý người đi trước đã đạt thành và đã làm những gì để tránh những hoạn nạn bao nhiêu năm. Chính mọi người đã thấy rồi, chỉ vọn vẹn thanh tịnh nuôi dưỡng phần linh khí từ vi khai mở thì tự nhiên qua tai nạn. Đó là cái gương lành rất xứng đáng cho mọi người để học, để làm. Ở trong động vẫn tỉnh, bất cứ giờ phút nào cũng làm việc đều đặn, không có sân si, không có tự gò bó, không có tự giam hãm nhiều, mà chỉ khai thác vô trượt, quét dọn cho sạch sẽ để thăng hoa tới nhẹ nhàng, thì mới chứa đựng những lời chân lý của bề trên. Ngày hôm nay mọi người ý thức được kiến vô vi là sự trong lành thật sự của trời đất, mà chính tâm chúng ta không trong lành thật sự, làm sao chúng ta tiến hóa được. Mọi người đã lại kiến vô vi đã thấy rõ rằng sức khỏe có, tự á dẹp, sự thông minh càng ngày càng phát triển, sức khỏe có, thì chúng ta tại sao chúng ta không sửa tâm thanh tịnh, khai triển ánh sáng từ bi trong nội tâm và dũng hành. Chỉ có một đường lối có tất cả mà không tin, hướng ngoại nó cứ chìm chìm hoài thôi, nó thu hút, nó kéo, không có giờ nào yên ổn. Thì chính mình không có lập trường mà thôi. Còn người tu từ đây về đây phải có lập trường dứt khoát. Tôi tu cái gì? Tôi học pháp lý vô vi, tôi phải thực hành cái pháp lý vô vi để khai thác tôi. Chứ tôi không chỉ khai thác chuyện người ta, mà phải khai thác chuyện của người ta là tức là mình sẽ bị nghe lời người khác, mà mình quên mình, không có khai thác mình. Tới lúc nhớ lại mình thì không có cơ hội nữa. Cho nên chúng ta nắm được cái phương pháp cũng như chìa khóa là khai thác, cứ việc khai thác đi. Này phong phú lắm, đầy đủ, anh không có, từ khối óc tới cơ tạng không có yếu. Có bao nhiêu công chuyện đó là căn bản của chính mọi người khác để tận hưởng vinh quang ở tương lai, tôi đã thường nhắc. Cho nên chúng ta hôm nay có duyên lành đây rồi, chúng mỗi đêm đêm chúng ta trong mấy đêm thiền, chúng ta cộng tu, anh em tu, tâm chúng ta hướng thượng, giải bỏ tất cả những quá trình mấy trăm năm gì trước cũng dẹp hết. Vạn sự trên đời là không, hướng thẳng đường lối thanh nhẹ để tu thức giải thoát. Cho mình không có hay hơn ai hết á, mình là một người dở bị lún, mình mới khai thác nó ra. Rõ ràng rõ rệt, chính mình làm chủ chứ không có mượn ai làm chủ hết. Ngôi thứ trong này rất rõ rệt, thực hành mới thấy. một của cải vô cùng của mọi tâm linh. Mà không hành thì không được. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu khai mạc để ban đêm, đêm đêm chúng ta chung sống đây để tham thiền, để lắng nghe những lời chân lý và nhìn lại khả năng của chính chúng trong chị em tu với nhau để thấy rõ khả năng của người này thế nào, khả năng của người kia thế nào, người động thế nào, người tỉnh thế nào, và càng tập chúng ta thấy rõ. Đó là các bạn học kinh vô tự rất rõ ràng, nhìn thấy tự thức tự hành. Thì tâm chúng ta không động, không vì ngoại cảnh nữa, tự khai thác với chính mình để tiến hóa mới là đúng. Còn tu mà động hoài là suốt kiếp không có đạt được cái gì hết. Cho nên phải giữ lề lối rất nghiêm chỉnh tu hành, giữ nghiêm luật rõ ràng, liên hệ với trời đất, không có liên hệ với ma quỷ. Và nghe đám này chạy theo, nghe đám kia chạy theo, rốt cuộc chạy theo mất thì giờ và không được cái gì hết. Đám nào nó cũng vậy đó thôi, nó cái đám nào mà không có cương quyết không có được về trời. Nó có dũng chí hành tiến nó về trời, phương rất rõ ràng. Ngày hôm nay có cả bản tiểu thiên địa đó, chúng ta dồn vào trong đó đầy đủ, không thiếu cái gì, mà chính ta chưa chịu khai thác mà thôi. Nếu chúng ta bằng lòng khai thác, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Đừng để hoàn cảnh nó vầy, rồi tới lúc đó khóc mê mết, bao nhiêu kiếp mới thấy được. Thì một đống ngộ lo tu, ngày đêm lo tu, không nên lo ngoại cảnh quá nhiều. Nhiều người nói bây giờ tôi thiếu tiền rồi làm sao? Không sao hết. Ấp tôi sáng rồi tôi có tiền. Hỏi cho ông vật đi tù nào giờ ông có gì? Không có gì cơ, thậm chí cơm cũng không có ăn nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người còn làm cái hình giả này cúng. Hỏi cho cái từ bi nó mạnh hay là nó yếu. Cho nên mình đi khai thác tâm từ bi của chính mình để tiến hóa tới hòa hợp với đại từ bi là chánh giác. Chỉ con đường một là đi. Cho nên đêm nay các bạn sẽ chung thiền và lắng nghe đi, tự thức, cố gắng sửa chữa lấy chính mình. Chính mình là trách nhiệm với mình quan trọng hơn. Phải trách nhiệm khởi trong ba đêm là các bạn sẽ thấy linh khí tràn lên mặt. Nó thấy tất cả những bước đường đi của quá trình là dơ giấy, không có thật. Mà đời nó vẫn tưởng là tốt, không phải tốt đâu. Mất cả tâm linh mà, linh quyền không có mà, tâm hồn vất vưởng. Tiền tiền duyên nghiệp nó làm cái tâm hồn vất vưởng không ổn định. Cũng như con ma tại trận, cũng ma ôm xác chứ không phải ông Phật ôm xác. Nếu chúng ta thật tâm tu là ông Phật dẫn tiến cái xác này, tự nhiên khai thác lục căn lục trần, vạn linh đồng vui, mặt mày có linh khí, tươi đẹp trẻ trung, không có già nua buồn bực nữa. Thì hôm nay cũng là ngày vui mà chúng ta đi có cơ hội duyên lành trời độ cho chúng ta có một nơi ổn định và chiêu sâu cái chân lý thanh tịnh của chính chúng ta. Chúng ta huynh đệ chí mũi bắt đầu từ đây trở đi sẽ cấm khẩu niệm Phật là thiền và thực thi cái pháp, nghiên cứu cái pháp cho đầy đủ. Một khối óc không đủ, chúng ta cả trăm khối óc nghiên cứu nhất được một kết thúc tốt đẹp. Thành thật cảm ơn các bạn.
Tháng 7 người ta đi cầu siêu là tụng kinh Di Đà, còn cầu an là phúng môn. Như tụng cái đó có siêu hay là
cái đó có tâm, có tâm tụng rồi mới có giá trị. Cũng như chỉ cầu siêu cho cửu quyền thất tổ trong gia can mình, mình phải làm cái lễ đàng hoàng. Thì lúc đó được những người tội nhẹ được tự do trở về, đem cả bạn bè trở về nha. Rồi mình cầu siêu với thành tâm để chứng cho họ. Nhưng mà hẳn nhất vì vô di tu cầu siêu thấy có hiệu lực mau lắm. Nhưng người nhà được tiến bộ nhau mau, bởi vì chúng ta mỗi đêm mỗi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi niệm mỗi đêm mỗi cầu xin bề trên, chứ không phải tới giờ thứ bảy chủ nhật mới đi cúng chùa mới xin. Còn đêm nào chúng ta cũng xin hết, thành ra công quả lâu ngày nó thành tựu. À, thành ra cái tâm tưởng á, đối với cha mẹ mà cái tâm chúng ta tu, có tu thiền và tưởng tới cái ngày đó để cầu siêu cho tất cả mọi người, thì cái luồng điển của chúng ta sưởi ấm
ông bà cha mẹ của chúng ta,
thấy không? Còn cái phần mà cầu cho vãng linh đó là mọi người trong lúc đó cũng
ai cũng có cầu hết.
Nghĩa là nhưng luật là luật, luật để cho người hiền được tiến hóa mà thôi. Những người hung dữ thì đi tới đâu thì cũng có quỷ sứ nó theo hết,
không có làm bậy được.
Còn những người hiền được, có một số lên đây rồi ăn năn hối cải cũng nhảy vô chùa tu
ở được. À, phần nhẹ cho phần nặng không được.
Phần nặng thì người ta cũng cai quản hết. Bởi vì cơ trời quy định đâu chỗ nào một tấc đất cũng có người quản lý, chứ không có bậy bạ đâu, không có phải là thả lỏng đâu.
Thầy đó là giảng quá nhiều giờ chứ không. Là con cũng có đọc qua những kinh Phật, là trong kinh Phật có câu là phi hữu phi không, diệt hữu diệt không.
Ừ.
Xin thầy minh giải.
Cho nên tất cả cái gì cũng có hết chứ không phải không có. Tôi nhớ chỗ này, ta nói không là một chuyện, không là bỏ giới này tôi tới giới kia, từ giới kia tôi tới giới nọ, đó là có chứ. Phi hữu phi không, à, nó không phải là không có, nó có, nó có trong đó. Nhưng mà cái có là sự thấy, nó thấy cái thấy mà thôi. Của trình độ con người nó còn nặng trược, nó tôi không thấy, anh thấy sao tôi không thấy. Tại sao con ma đi ngang anh thấy mà tôi không thấy. Đó, mỗi người một cái duyên khác. Thấy không? Trong cái thấy nó thấy cái thấy. Nói như vậy nó rõ ràng hơn. Thấy không? Phi hữu phi vô. Nó không phải không. Nhưng mà nó không phải có. Nhưng mà trong không nó có. Mà trong có nó lại không. Là người ta thấy mà mình không thấy cho là không. Thấy không? Mà trong không nó lại có. Mà trong có nó lại không. À, cái mà bây giờ chị đang thấy, chị đang ôm nó, cái xác này đó, một ngày nào nó chết đâu con nữa. Phải không? Nó lại không. Cái kỳ thật cái xác này là không. Nếu mà người ta thấy là cái xác này là không. Mà như mà người đứng đây nói là tôi có đây mà sao nói không. Nhưng mà một ngày nào anh chết anh tiêu tan đâu còn nữa. Anh thích quy không? Anh thấy chưa? À, còn cái hồn kia nói không có, nhưng mà nó có. Anh thấy chưa? Cái hồn nó nói hồn đâu có, đâu có ai thấy cái hồn đâu. Nhưng mà có chứ, không có cái hồn làm sao mình điều khiển cái xác được. Thấy không? Hỏi chưa nè. Cái xác này là chủ rõ ràng. Xác này biết đau đớn, biết thương yêu. Thấy không? Hỏi chưa, nếu biết đau đớn, biết thương yêu thì kêu nhà xác. Trong bao nhiêu xác chết ngồi dậy đứng nói chuyện, đứng dậy nói chuyện, nó đứng được. Nó có cái hồn nó mới đứng được. Thấy không? Đó, bên đạo Phật nó cái thức. Thức là cái hồn. Nó mới thức nữa, nó mới điều khiển được. Là con người tỉnh đó, cái phần hồn tỉnh đó, nó mới điều khiển cái xác này được. Thấy chưa? À.
Thưa thầy, cho con càng tu thì càng thấy mình tội lỗi.
Đó.
Càng thấy mình trần trượt. Thành ra tụi con phát tâm muốn làm thiền đường để bạn đạo tới học đạo.
Ừ.
Xong mỗi khi bạn đạo tới hỏi con, hỏi đạo con, mở miệng nói đạo với bạn, bạn đạo thì là hầu như là nhắc lại tâm mình cảm thấy xấu hổ, cảm thấy rằng mình chưa xứng đáng để chỉ đạo lại cho bạn đạo. Thì con biết chỉ pháp thôi, rồi còn có những bạn đạo thắc mắc điều chỉ hỏi con, tự cảm thấy tâm mình xấu hổ, nói là mình xứng đáng gì để nói nhưng chỉ dạy lại người khác. Thành ra con không hiểu
là... cái đó là chị sai rồi đó. Chị mở thiền đường là để học đạo, và khi chị nói đạo là đồng học đạo với bạn đạo. Nhớ câu này, vô vi ở trên đầu chị chứ không phải dưới đâu. Thành ra chị nói chừng nào hăng chừng đấy, mà nói chừng nào chị thấy chị nói chị không à, chị thấy không? Cho nên chúng ta đồng học đạo, lúc đó chúng ta mới thấy là bề trên có sự hiện diện luôn, mà vừa giáo dục mình và vừa giáo dục bạn đạo. À, cái người thứ nhất là giáo dục trình độ mình, trình độ của chị nói đạo nhiều chừng nào là chị được học nhiều chừng đấy. Và từ đó chị sẽ ăn nó. Thế chị đừng có đến cho tôi nói đạo nghe hay lắm, hay là để dạy mình, chứ không phải hay là để dạy người ta. Đừng có nghĩ là mà tôi dạy người ta.
Con thấy con nói người ta mà con thấy con cũng lỗi làm như vậy.
Nói thì đó thì chị mới có cơ hội ăn năn để tu. Chứ chúng ta đồng học và chúng ta phải đồng sửa. Thấy rõ nãy giờ chúng ta nói chuyện là bề trên chuyển cho tôi nói ra, thì chị học và tôi học, phải anh học. À, chúng ta cũng đồng trình độ chứ không ai cao ai hết. Không, ai cũng muốn trở về cái tâm Bồ Tát, cho nên chúng ta mới mở thiền đường để học đạo và sửa mình. Thì đó là đúng, là đó có gì sai. Mà chị tu vừa bị cao chứ cách mấy, cũng là bị, cũng bị ở bên trên chiếu cho chị thấy cái tánh hư tật xấu của chị. Mà để không có bị tái phạm nữa, từ bao nhiêu năm đã vượt qua khỏi rồi, nhưng mà bề trên cũng chiếu cho chị để chị thấy cái chuyện hồi xưa, để chị tránh. Cho nên ta lo cho chị đó. Cho nên nói đạo là nói để dạy mình, bề trên dạy mình, cứ nghĩ bề trên đang dạy tôi chứ không phải tôi dạy người. Mà nếu tôi dạy người ta là sai. Như nãy giờ đây mấy người này hỏi là tôi cũng đồng học, tôi không có cái tâm mà dạy người ta, tôi đồng học.
Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con. Trong nghe băng con nghe thầy nói rằng mình tu đây là trước là tổ tiên mình có tu hướng dẫn mình đến cái pháp vô vi này. Vậy con xin thầy giải thích cho con kiều huyền thức tổ của mình thì ở trong cõi nào, trong ba cõi thì
ba cõi có những người người ta lên được trung thiên thì người ta chiếu cho mình đi tìm pháp tu. Đương nhiều người đang ăn chơi vậy tự nhiên cái đi tìm pháp tu thì cứu viện thất tổ được lên cao, nó đổ cho mình đi tìm đạo. Cũng như những người ở bên Mỹ này mà viết thơ về Việt Nam, đi kiếm hồ văn em đi, cũng một thứ, thấy không? Mà hồi trước mình ở Việt Nam kêu họ tu họ không tu, mà bây giờ những người ở đây viết thơ về họ đi tìm hồ văn em họ tu, hiểu chưa? Cái luồng điển nó cũng vậy. Cho nên cứu viện thất tổ có tu thì mới chuyển mình khăng khăng đi tìm cái chuyện tu, không ở ngoài chuyện khác cũng thế. Thích cái đó thì mới chứng minh cứu quyền pháp tổ có tu. Mà bây giờ mình tu cao nữa thì cái những cứu quyền pháp tổ có trượt có thanh, có một số chưa được tiến hóa và có một số đang theo hỗ trợ cho chính mình. Mà được tu, mình tu khá rồi thì cái phần đó nó được thăng hoa rồi, đi lên rồi, được diễn kiến lão mẫu rồi.
Thưa thầy, kính thưa thầy, như vậy thì chị Huyền thức tổ có thể ở trong ba cõi?
Ở ba cõi, ở ba cõi, ngay địa ngục cũng có. Cho nên nhiều lắm, cho nhiều lắm, chị một ngày chị ăn một chút là nó nó phân tán đi cùng hết rồi. À, rồi bây giờ mà mình thành đạo thì tất cả trong này thành đạo, hiểu không?
Dạ.
À, răng tu đi.
Con xin cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa thầy, con xin trở lại vấn đề của quyền pháp tổ một lần. Thưa thầy, qua sự chỉ dạy của thầy thì con sự hiểu biết rằng cửu nguyên thất tổ là những bậc tiền nhân ông bà cha mẹ của mình ở nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nhưng đồng thời về phương diện điển quan thì cửu nguyên thất tổ cũng là một sự liên hệ di truyền qua cái tâm tánh của mỗi con người. Nghĩa là theo con hiểu rằng cửu nguyên thất tổ vẫn đang sống bàn bạc trong con qua cái tâm tánh của con. Và được thực hành cái pháp lý này và niệm Phật thì con được trao tâm sửa tánh, và con nghĩ rằng đó là một cách thức báo hiếu trực tiếp nhất để mà cứu độ của quyền thức tổ cũng như ảnh hưởng đến của quyền thức tổ. Còn cái chuyện cầu xin hướng tâm hay là cúng bái chỉ là một hình thức gián tiếp mà thôi. Kính thưa thầy, xin thầy dạy con thấy
đúng như vậy. Nếu con biết tu thì sự liên hệ của cả càn khôn vũ trụ cửu quyền thất tổ đều hoan hỷ và sung sướng. Thầy đã nhắc ở trong rừng mà có một cây nhang thôi cũng dẫn người ta thoát khỏi rừng trong màn đêm. Thấy chưa? Nếu chúng ta chưa tu thì chúng ta tâm tối. Ngày nay chúng ta tu rồi, chúng ta thấy rõ cửu quyền thất tổ tâm tôi, tiên Phật tâm tôi. Mà tôi chưa chịu về đó ngự. Về đâu? Về trong tôi là về thiên đàng. Thiên đàng đó, thiên đàng trong tôi mà tôi không chịu về, mà tôi mong người ta tới độ tôi, cái đó là đi lạc được. Và không bao giờ tiến, phải luân hồi mãi mãi, nó chưa thức. Nó đâu có sáng nhẹ mà nó tự đi tiên Phật nào rảnh mà ẩm mình hoài. Ông trời cũng sanh mình ra đây, ổng ẩm mà mình còn không thấy. Rồi bây giờ ông khuyên mình tự đi. Lúc đó mình mới thấy ổng ẩm. Thấy chưa? Cho nên người thế gian còn tâm tối không thấy. Càng tu hiểu được biết tưởng cái chữ hiếu tưởng ông bà cha mẹ trước hết. Quan trọng là người vô vi luôn luôn có cái bàn thờ thờ ông bà cha mẹ, khiến vô vi là thờ tất cả những cha mẹ mình, ông bà cha mẹ của người ta đó. Rồi chúng ta càng tu thì cái tia điển của chúng ta càng sáng. Sự liên hệ không ngừng nghỉ giữa của quyền thất tổ và chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế cũng không có bao giờ xa chúng ta. Càng ngày càng mở rộng rồi. Chúng sanh không bao giờ xa chúng ta. Vạn linh không xa chúng ta, thần tiên không xa chúng ta, không ai bỏ chúng ta hết. Ta mới được an tịnh. Chứ tu mà sợ ông này ghét, ông kia giận, ông kia ông nói tà, sợ quá. Ông chửi đây rồi mình mặc, không phải, nói vậy là mình yếu rồi. Mình cảm ơn Ngài và mình tu, lấy quán làm ăn. Nếu mình không có cướp của giết người, gạt dân, không có ăn cướp của dân, thì mình không có tò, mình tự xét, mình lo thu thôi. Thấy chỗ đó không? Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Sao? Mà mình không có gạt luôn cả lục căn lục trần của mình nữa. Mình thương yêu lục căn lục trần và mình xây dựng nó. Mình không gạt dân nó trong bản thể mình. Mình không có phỉnh phờ nó nữa. Và để cho nó thích tâm đồng tiến với chúng ta mới là thật sự dân chủ chứ. Thấy không? Mình biết chê người này, khen người kia mà mình không biết xây dựng. Mình thiếu tình thương. Rồi cái đạo mình chánh hay là tà? Hỏi, tự hỏi biết rồi. Nếu mà thật sự tình thương xây dựng, nắm chìa khóa tình thương của Thượng Đế, không có chê ai tà. Mà chẳng khen ai chơn. Lấy chữ hòa làm chánh. Hiểu chỗ này không? Đó. Cho nên các bạn khi nghe để phân tà chơn rất rõ ràng. Chê người đó mà không biết người đó, mình thấy mình tâm tối chưa? Mà khi mình biết người đó, không bao giờ mình dám chê người đó. Như ở đời tôi sống tôi có dám chê ai đâu. Đứa con nít nó cũng là, có thể tiến nhanh hơn tôi. Cho nên tôi kêu bằng bạn, thương yêu và lo lắng cho cả mọi người. Thế nhiệm vụ tôi phải hạ mình xuống để tôi làm việc. Biết bao nhiêu sự chửi mắng quyền rủa, không thấy tôi, không biết tôi, không hiểu tôi, mà chửi tôi cũng đâu có, đâu có chấp, vì ta không có hiểu. Khi người ta hiểu rồi thì không có cái gì mà ta chấp. Ta còn thương yêu. Hay là ta nói theo gương mình ta dễ. Cho nên nhiều người chửi tôi lắm, rồi bây giờ lại thấy thương tôi nhiều. Viết thơ cho tôi đủ chuyện. Không biết tại sao. Tôi không có trách ai, nhưng mà người ta nói là họ trách sai. Cũng có người đến tới nhà tôi nói họ trách sai, là họ hiểu lầm. Rốt cuộc chúng tôi có làm gì, cái gì đó công khai. Công khai để chi? Để nhiều người dòm ngó và chúng ta có cơ hội sửa và tiền. Cho nên phải công khai hết, không có dấu. Cho nên cuộc đời tuổi trẻ của con biết tu, con phải noi gương đó, những gì đem lên đỉnh đầu, công khai với trời Phật. Nếu có sai, nói chuyện ông Thượng Đế mà ông tắt một dây điện thôi, một chút xíu thôi, là biết bao nhiêu tai nạn nó xảy tới. Phải hiểu chỗ này. Chứ không phải rằng ta ngồi đây mà ta tránh được ông trời, không bao giờ tránh được ông trời. Tôi bảo đảm các bạn, giỏi cách mấy ở thế gian này, tột đỉnh nên không có tránh được ông Thượng Đế. Những cái tia sáng của ông không có bao giờ ông bỏ mình. Nó bao cao liền liền, không có gạt được ông trời đâu. Cái duyên của cửu quyền thất tổ, sự liên hệ của mình. Khi mà tại sao dọn trên dĩa mà cô thích ăn gà mà cô không thích ăn vịt, ví dụ vậy đó. Cô thích ăn rau mà không thích ăn đậu hũ. Cái duyên nó đến với mình, cái duyên điển nó đến với mình. Vì hồi trước mình bị tan rã xa xưa bảy ít niên mới thành con người. Rồi ngày nay hội tụ thành một chân lý. Thương yêu cỡ mở và khai triển mới thấy rõ rằng cái tâm cứu độ. Thì bây giờ mình ăn món đó, nó làm cho mình ấm no này, nó âu yếm với mình. Tôi thích tôi mới ăn, chứ buộc tôi không ăn rồi. Nhất định tôi không ăn nữa. Tôi thích tôi ăn rồi. Dọn 10 món mà tôi chỉ thích có một món đó thôi. Phải cái duyên của tôi không? Và nó vô với mình, là cái duyên điển của mình, tái hợp với mình. ấm no mới kêu bằng cái duyên của cửu quyền thấp tổ. Mà mình hướng thượng thì nó đồng hướng, mà mình hướng hạ nó đồng hướng. Thấy chưa? Mình tu thì cứu được cửu quyền thấp tổ, mình không tu thì phân tán một lần nữa, khổ cực vô cùng. Biết chừng nào mới tái hợp. Nghe không? Bữa nay cô ăn món ăn đó cô thích, bữa sau cô muốn chà chà ấy thì bữa sau bác làm bữa chả giò nữa đãi đi. Thích, ví dụ vậy đó. Đó, mình thích cái đó là cái duyên điển nó về với chính mình. Mà nó ấm áp liền, sung sướng liền. Mà người khác dòm nó, cho con nó ăn có chút vậy mà làm sao nó làm việc được. Nhưng mà mình cũng làm việc tam điên như họ. Mà họ ăn cả đống, mình ăn chút đủ. Cái duyên nó thích, là nó hòa, nó thuận hòa là sanh, sanh tồn. Sanh tồn là giải quyết được mọi sự việc. Hiểu không?
Dạ, kính thưa Thầy, Thầy có trên con đường công phu tu tập để cho mau tiến bộ hơn, thì Thầy có khuyên một số anh em bạn trẻ chúng con là nên tập ngủ ngồi để giảm dục. Thì kính thưa Thầy, giải thích cho tại sao ngủ ngồi thì giảm được dục, và tập ngủ ngồi thì đòi hỏi phải có một trình độ điển rút hay là như thế nào không? Và xin Thầy cũng chỉ rõ hơn về một vài cái kỹ thuật và nguyên tắc căn bản trong vấn đề tập ngủ ngồi.
Tôi nói các bạn tu là mượn cái pháp này để tu. Và trong cái thực hành, cái hạnh tu là phải dùng ý niệm niệm Phật. Niệm Phật cho nó khai thông thượng trung hạ, lúc đó các bạn mới ngủ ngồi được. Chứ không phải kêu các bạn mới tu vô ngủ ngồi, nó dập cho các bạn bệnh. Các bạn phải dọn bên trong, thượng trung hạ đều hướng thượng, lúc đó các bạn ngủ ngồi được. Tự nhiên các bạn phải ngủ ngồi. Vì tất cả ba giới đều đem lên trung thiên, đem lên trung thiên thế giới học hỏi trong chương trình tiến hóa. Không có bao giờ muốn ngủ nằm, vì nằm á nó chỉ xuất ra đi thấp thôi, mà đi cao á chỉ có ngồi mới đi cao. Cho nên Đức Phật ngồi tham thiền mới xuất, mà những vị đạo sĩ đều tham thiền mới xuất. Trong lúc tham thiền đó, các bạn tham thiền và cố gắng ngủ ngồi trong tư thế tham thiền, trong phần ngủ mà dựa mà này kia nọ, nó là tôi ngủ ngồi cái đó tạch, ngồi phải ngay ngắn như một vị Phật, đó là tam giới đều hướng thượng, lúc đó các bạn mới ngồi. Dỗ ngủ khi tham thiền ngồi, chúng ta dỗ ngủ coi nó ngủ được 5 phút hay 10 phút, lần lần nó đi tới, nó ngồi tròn đêm ngay ngắn không có cục cửa chút nào hết, như cái pho tượng Phật vậy đó, lúc đó các bạn ngủ tới sáng thông rồi. Chứ còn khi không mà ép cứ bắt cứ ngồi nó bệnh thế mà có được. Người ta mới tu nếu anh ngủ ngồi đi làm cho ta khùng luôn. Bởi vì thượng trung hạ nó cũng không biết, trật tự không có, không biết làm sao sắp, cho nó phản lực cho loại, nó thành sanh ra bệnh hoạn. Không phải làm vậy, ngủ ngồi là đối những người khi mà tu nhẹ rồi mới ngủ ngồi được. Bạn hiểu cái đó không? Yeah. Nhưng mà cái khi tham thiền chúng ta nhé, muốn xả nó cố gắng. À, dỗ nó, ngủ thêm 5 phút đi. Ngủ sướng lắm, khuyên nó, ngủ thêm 10 phút. Mà ngồi ngay ngắn, mà nó méo cái là không được, phải xả. Ngồi đâu ngay ngắn đó, tập cho nó quen như cái pho tượng. Là lúc đó các bạn nhẹ rồi, đó, ngồi nhắm con mắt ngủ. Mình tưởng đâu mới có 15 phút mà nó đã tới sáng rồi, dòm đồng hồ 5 giờ sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng, cái trình độ cao thì nó 15 phút ngồi thiền bằng người ta ngồi thiền 5-6 tiếng. Nó khác. Còn nhiều người không biết nó, ôi chứ cha ông nó không thiền có 5 phút à. Thì tôi cũng thiền 5 phút à. Rồi tôi ra tôi nghe lý thuyết đó, tôi cũng nói, tập. Các bạn phải thiền từ 1 tiếng, bằng đầu 30 phút rồi lần lần nó đi tới 1 tiếng, rồi tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Rồi sau đó các bạn mới 15 phút bằng 5 tiếng. Tôi khi không tôi vô tôi ngồi 5 phút tôi bằng 5 tiếng của người ta, cái đó không có, nó nói láo. Hãy thực hành. Cho nên hồi tôi thực hành tôi có nói trong ban nhiều lắm. Tôi bắt ngồi trên cái ghế tròn, ghế đẩu 3 chân ngồi. Té xuống dập đầu thì ráng chịu. Bắt buộc phải ngồi ngay ngắn. Và tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi mở mắt. 12 giờ khuya ngồi 1, 2, 3. Ba tiếng dòm đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Mà mình cảm tưởng mới ngồi có 15 phút. Nó nhẹ thế vậy. Sơ sơ là nhắm mắt chút là 1 tiếng đồng hồ.
Còn thật tình ngồi là phải 3 tiếng. Đó, sau này đi quen, làm việc quen mà giải quyết tất cả những cái chuyện ở trong nội bộ này nó khó khăn lắm. Giải quyết hết, yên. Nói một tiếng là phải yên, nhắc một tiếng là phải làm. Lúc đó mình mới kêu cho nó an nghỉ. Còn mà lâu lâu lôi thôi là cũng bắt cổ, không có cho đánh ra, không cho con ma làm miếng lấn lấn áp, không. Muốn chút là phải dậy, muốn nằm ngủ cũng chút là phải dậy cho không cho ngủ đâu, vì mình phải làm việc. Đó, ở trong chúng sanh phải giúp cho nó tiến hóa là phải cho nó cơ hội cộng tác với mình. Cho cơ hội cộng tác là không cho nó ngủ nghe nhiều cho nó sẽ bớt. Nhưng mà phải có cái trình độ đi như vậy mới làm được. Không có trình độ mà bắt nó là hư rồi. Nếu ông Tám không ngủ, tôi không ngủ thì 3 đêm bạn bệnh. Không được. Phải tu bằng đầu. Một bước, một bước, một bước đi tợ. Còn mê ngủ nhưng mà cố gắng bớt. Dành cái giờ thiền. Hằng ngày 24 tiếng mà nó nói bậy nói bạ 23 tiếng. Tôi dành được giờ nào tôi dành trở lại cái quyền của tôi. Tôi nói tôi thiền được giờ nào tôi dành trở lại, dành để làm việc cho chính tôi. Thì các bạn mới kiểm chứng rõ tôi đã tiến và tôi đã vào nội tâm nắm được cơ sở của chính tôi. Chứ tụi nó cũng dữ lắm. Nó vẫn biểu tịch. Nó vẫn chống cả. Nó vẫn đập đổ các bạn như không. Cho nhiều người tu nữa chừng nói tôi ngồi cái chuyện đó 3 tiếng đồng hồ là chuyện sở trường của tôi mà. À, người vô ngồi thử ra. Không có bao lâu là bỏ đạo luôn. Không, nó chịu không nổi nữa. Thấy không? Thấy cái dục nó mạnh rồi. Nó càng ngày càng mạnh rồi. Thì nó không mở ở đây. Rồi nó tu như thế, nó làm nó tạo cho nó cái dục nhiều. Rồi cái chán theo đường bậy bạ. Còn cái này nó khác, phải đi trong trật tự đi. Các bạn có gia can, có vợ chồng luôn luôn để làm, từ đó rời lần lần nữa. Chứ đừng nhảy một cái ẩu là trở lộn lại, chắc chắn như vậy. Nhiều người cũng nói tôi xuất hồn, tôi đi luôn, tôi không về đâu có được. Một chút xíu là nó trở về. Cái ý tưởng một cái là nó bắt hạ xuống liền. Cho nên cái gì cũng phải trật tự, từ từ tiến tới, không có nên làm gốc. Đặt cái ý muốn ngông cuồng điên loạn đó rồi nó trở lộn lại. Rồi khổ nữa. Từ từ, có gia đình, có vợ chồng phải từ từ giải quyết. Không có nôn nóng lắm, nôn nóng là hư. Tôi là người nôn nóng nhất. Xuất hồn được, đi với ông Tư được. Lên rồi muốn nhảy lên con rồng ngồi liền, ông Tư cản, không cho. Giờ tôi cũng tức ổng, tôi cũng gây lộn với ổng chứ. Tôi nói tại sao ông đập tài, ổng nói không phải. Tôi thương bạn mà thôi. Nói câu đó bạn gì suy nghĩ nó nhiều mà. Mình không có trình độ, mình nhảy lên rồi nó trở lộn lại thì mình làm sao có cơ hội nữa. Mình phạm luật thiên địch, không cho mình sức nữa. Lúc đó mình còn khổ nữa. Tôi mới suy nghĩ tôi bữa sau được trả lời cho ông làm đúng. Nếu ông giữ tôi lại thì tôi chắc là đi một vòng chơi. Tôi thấy rồng rồi tôi nghe ông cởi rồng. Nhưng mà ông có trình độ ông mới cởi được. Mình không có trình độ không cởi được. À, thì mình ráng tu một thời gian xem sao thì chuyện đó không khó khăn. Thấy không? Cho nên nôn nóng nó bắt trở lùi trở động lại. Và bắt đầu làm trở lại nó mất công lắm. Nói thiệt tôi là người ham đi chơi nhất. Đêm nào cũng xuất hồn, lúc nào cũng xuất hồn. Nhắm mắt đi Mỹ chơi đi cùng hết á. 9 giờ sáng là tôi đi cùng hết á. Ở Việt Nam 9 giờ sáng là tôi ngồi để nhắm mắt tôi đi chơi. Xe đèn pha nó chiếu trước mặt. Vì mình thấy mình cũng như là một lực sĩ đứng trước đó mà nó cán mình không chết ngon quá. Nhưng mà mình là biển. Hồi đó tôi cũng không biết biển hồn là gì. Biết tôi chứ thôi chứ không biết biển hồn. Vì ông nói biển tôi cũng không tin, tôi bác vấn đề đó. Rồi bây giờ tôi mới hiểu là điểm. Tu càng ngày tôi mới càng hiểu giá trị của điểm. Mình hiểu cái lò lửa lớn của ông Thượng Đế. Ông để sẵn đó, mình muốn nhen lúc nào là nhen mà ngu quá không biết. Thành ra bây giờ mình mới thấy phục thiện là thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả vong. Cái câu này nói rất đúng mấy ông già xưa. Thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả vong. Thuận ông trời thì có lẽ sao. Mà nghịch ông trời không còn lấy. Cho nên tu đi nó mới thấy rõ là bây giờ tôi già dặn hơn hồi xưa. Các bạn tuổi trẻ bạn tu rồi mới thấy tôi già dặn hơn hồi xưa. Chứ hồi xưa mấy cái câu nói đó nói thượng thiên giả tồn nghịch thiên giả dâm, bỏ tôi đi, mấy ông già nói mệt nghe không nổi. Mình nghịch ông trời là mình phải chết à. Mà mình thuận ông trời thì mình sống. Cho nên có nhiều người, có cha mẹ ở thế gian mà cha mẹ khuyên nó cũng chống à. Rồi nó ra nó chuốc lấy sự thất bại, lúc đó nó mới biết lời nói, lời dẫn và tình thương của cha nó là cao quý. Có sự thật. Cho nên ở đây tôi để mọi người tự do phát triển. Chứ tôi không có ràng buộc ai, tôi không rủ đen ai, mọi người lo chung. Và lý thuyết tôi vẫn để cho mọi người tự hành tự tiến để đóng góp cho quảng đại quần chúng. Mà có nhiều người cũng không nghe, nghịch lại thì cũng vậy thôi. Để cho họ một thời gian quanh co rồi họ cũng trở lại hết tiền. Cho nên cái đường đi của Vô Vi thấy nó ngắn gọn, thấy nó tắt. Nhưng mà một kỳ công mới thành đạt. Tôi nói một kỳ công, chứ không phải chuyện tập thường. Các bạn trở về cố vấn những người lãnh đạo tại thế, chứ không phải làm chuyện u ơ. Và sang suốt tới nói vậy. Chứ không có nhậm chức ở thế gian, nhưng mà có thể cố vấn giúp đỡ người ta được nhiều chuyện may mắn. Cho nên cố gắng trụ đạt tư, trụ đảnh quan thông rồi, mặc sức, sung sướng lắm. Các bạn chưa ăn trái cây trên trời, chưa hửi một cái mùi thơm của cái hoa ở trên bồng lai, chưa đặt một vần thơ nào để phúc đáp cho cây hoa đối diện các bạn, chưa có cơ hội nào. Tại sao thiên thanh nhẹ? Đẹp lắm. Đẹp. Bây giờ cho các bạn thấy các cô tiên ở bên sông Bỉ Ngạn vừa bỏ dở hết. Tu đi tôi sẽ thấy. Ta đẹp làm sao? Thi thơ văn hoa sang suốt, không làm phiền. Không làm phiền một người nào hết, chỉ giúp đỡ xây dựng. Mà thấy cái tình của chư tiên quý báu vô cùng.
Thưa thầy, tại vì có một số anh em bạn đạo của chúng con và cả con thường sau khi thiền xong thì muốn tập từ từ này. Tức là sau khi thiền xong thì dựa lưng vào ghế hoặc vào tường để tập khoảng chừng nửa tiếng hay là hơn. Thì thầy như vậy là bây giờ từ nay là
đừng
chúng
có
con...
dựa lưng, ngồi ngay vậy đó. Ngủ đi mày, ngủ đi, dậy nó ngủ.
Chỉ mình tập ngủ như trong tư thế ngồi thiền thôi.
Nó sắp xả mình, ngủ đi, ngủ 5 phút cũng ngủ. Ngủ 3 phút cũng ngủ, tập ra từ đi tới.
Dạ.
Chứ các bạn đừng có chảnh chệ trên cái ghế giữa dậy giữa cái đó. Tôi ngủ hoài, 8 kia tôi ngủ hoài mà tôi không đắc đạo. Tôi ngủ như con quỷ mà đắc đạo gì. Ngồi phải ngay ngắn. Ông Phật sao mình vậy, nghiêm chỉnh trong giờ thiền. À, khi nó đòi xả, ráng nằm. Mình kêu nó cắt con cũng được, thì ráng 5 phút nữa cắt con. Tụi căng lục căng đó, mà nó chịu nghe rồi, nó ngồi 3 tiếng nó ăn chung nhớ đó. Tụi nó nhiều khi giỏi lắm, nó chịu nghe, nó ráng đi cắt con, ráng đi, ráng đi. Xin thầy với con với tụi nó. Tụi nó ngu muội lắm, nó không có biết. Các bạn cứ chia ra, cái phần hồn là thầy cho nó, dạy nó. Sau này các bạn xuất ra được rồi, các bạn xuống ra, tụi nó quỳ hết, quỳ hai hàng trật tự, nó đón rước các bạn. Quỳ hết, khi mà thấy chủ nhân ông xuống là quỳ hết, chắp tay hết. Đó, nó mới hiểu đạo. Còn không, nó không hiểu, phải giáo dục tới vậy. Cho nên đừng có nói tôi không được, bạn là khác. Trong cái thức, còn cái xác này là lục căn lục trần. Cái vía, các bạn phải gia công giáo dục nó, hạ lệnh cho nó, xét là nó quen.
Thí xin thầy chỉ cho con là làm thế nào không bị chiêm bao. Nhiều lúc ngủ, vì hàng đêm vừa nhắm mắt ngủ là con thấy chiêm bao liền và liên tiếp nhiều việc khác nhau.
Cái đó là những người mới sơ tu và nó được ốm mở bộ đặc. Cái vía nhẹ thấy, cho nên xác nhận rằng cái điển nó đi vòng quanh. Cho nên vì cái trường hợp đó chúng ta thấy những chim bao, nhiều khi ác mộng có, thiện mộng có, nó thay đổi liền liền để tiến qua đi lên. Thì lúc đó hành giả cảm thấy mình ngồi nhắm mắt thì thấy cũng như chiêm bao, nhưng mà nó lại thanh nhẹ hơn. Cho nên những người tu vô vi đi tới giai đoạn đó, họ sẽ cố gắng ngủ ngồi để cái điển đi lên. Vì mục đích của chúng ta đi lên thanh, hòa thanh, thì thừa thanh tiếp thanh, nó đưa chúng ta lên càng ngày càng sáng lạng và ngắn gọn, thấy rõ hơn. Chiêm bao, cái chiêm bao là thấy chuyện dưới này không? Còn cái ngồi ngủ ngồi rồi đó, thấy chiêm bao, cái phần đó là không lâu nó hết à. Rồi nó suốt đi lên, thì cái lực lượng nó càng ngày càng nhẹ và nó không có cô động như nằm. Nằm thì nó thấy chiêm bao đi xuống đây này. Nó thấy cái chuyện cũng như là ma quỷ hay là âm phủ hay là chuyện đánh lộn đó. Rồi nó làm thấy những người chết, người thân của mình vậy đó, là đi chỗ lòng xuống. Thì chúng ta ngồi rồi chúng ta không có đi lòng xuống nữa. Và sẽ thấy lúc đó lần lần sẽ thấy Phật sự dẫn độ để tiến hóa. Cho nên anh có khả năng ngồi, ngủ ngồi hay dựa ngồi ngủ nó, thì cái tiêm bao nó sẽ tốt hơn và sáng suốt hơn.